trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục chuyến thăm chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu để phát triển Cần Thơ xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, điều phối công tác thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, đặc biệt trong dịp lễ Tết năm 2023.
Năm 2022, quận Bình Thủy thực hiện 25 công trình giao thông với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Đến nay, các công trình này đã cơ bản hoàn thành, phục vụ tốt cho việc giao thông vận chuyển hàng hóa của người dân.
Sân bay Cần Thơ đón hơn 2.250 khách từ Đài Loan, Hàn Quốc về quê ăn Tết.
Bộ Công an đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi.
Pháo hoa Z-121 bán tràn lan trên mạng, Bộ Công Thương cảnh báo.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Nepal.
Người đẹp Mỹ đăng quang qua hậu Quang Vũ 2022.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua ngày 14 tháng 1, đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã đến thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bến Tre thăm chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và gia đình nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Quang Mạnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống hàng ngày và chúc các đồng chí trường thọ sống vui sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, trong đó các đồng chí luôn là tấm gương sáng để cho thế hệ hôm nay cũng như Đảng bộ, chính quyền địa phương noi theo. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vui mừng nhận thấy, năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước vẫn còn khó khăn, thách thức mới, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng rất phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đạt được. Đồng thời lưu ý lãnh đạo thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu nổi bật hơn nữa, nhất là tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước để xây dựng Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại hơn, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, là những người con của quê hương Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, sáng nay ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đã đến tặng quà cho bà con xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Trong không khí mừng Đảng mừng xuân, 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt được ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trao tặng cho 200 hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn xã Thạnh Hòa. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đến thăm Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hòa, thăm hỏi về tình hình phát triển của địa phương, đời sống của người dân trên địa bàn xã và đã trao tặng một căn nhà tình nghĩa, một phần quà cho Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hòa vui xuân đón Tết.
Trước đó vào buổi sáng thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã đến viếng tượng đài chiến thắng Chài Đạp, thắp hương tri ân đến các anh hùng liệt sĩ tiểu đoàn Tây Đô. Chương trình nghệ thuật Xuân yêu thương lần thứ 6 năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng phối hợp thực hiện sẽ được truyền hình trực tiếp vào 19 giờ tối nay. Và tối ngày hôm qua thì ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình.
Chương trình nghệ thuật Xuân yêu thương lần thứ 6 năm 2023 mang đến niềm vui cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giáp Tết. Trong chương trình, ban tổ chức sẽ trao tặng 900 phần quà và tiền cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Hội nông dân thành phố Cần Thơ, Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh Anh Hùng và Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô Anh Hùng.
Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đóng góp điều chỉnh một số hình ảnh và đưa thêm hình minh họa vào các tiết mục văn nghệ. Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần, tại khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, và được trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Thưa quý vị, huyện ủy Cờ Đỏ và quận ủy Ô Môn vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023 và mừng Xuân Quý Mão 2023.
Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 93 năm thành lập, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào về những thắng lợi của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cờ Đỏ luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong năm 2022, huyện đã thực hiện đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, xây dựng đạt 3 xã nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng một người một năm.
Dịp này, lãnh đạo huyện Cờ Đỏ tặng quà cho các bí thư, trưởng ấp vui xuân đón Tết. Trước đó, thì lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ, các ban ngành đoàn thể đã đến dân hương tại khu di tích lịch sử chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Thưa quý vị, năm qua quận ủy Ô Môn lãnh chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kết nạp 146 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch, hoàn thành nội dung kiểm tra giám sát, sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất thực hiện được hơn 32.350 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Chăm lo đầy đủ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững. Sáng nay, chương trình Xuân Yêu Thương Cùng Em Vui Tết do Công an thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức đã diễn ra tại huyện Cờ Đỏ.
Với tinh thần mang yêu thương, mang xuân đến với trẻ em, thiếu nhi nghèo, đặc biệt là các trẻ em mồ côi do COVID-19. Tại chương trình, 94 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 thuộc 9 quận huyện trên địa bàn thành phố cùng giới thiệu được tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cắt tóc miễn phí, thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Sự thăm hỏi, quan tâm, động viên từ các cô chú lãnh đạo còn được trao tặng mỗi em một phần quà trị giá 500.000 đồng và 61 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Dịp này, Công an thành phố Cần Thơ cũng nhận bảo trợ thêm 8 trẻ em mồ côi có người thân mất do COVID-19 tại quận Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Thới Lai. Tính đến hiện tại, thì mô hình tình thương cho em hậu COVID và chương trình mẹ đỡ đầu của Công an thành phố Cần Thơ đã nhận bảo trợ chăm lo toàn diện đến năm 18 tuổi cho 59 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ kịp thời các trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc cùng các đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Phong Điền lại tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho mọi người mọi nhà được đón xuân mới đầm ấm, đủ đầy. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận.
Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền, hiện nay huyện đã trợ cấp Tết Nguyên đán Quý Mão cho hơn 7.200 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 6 tỷ 400 triệu đồng. Không chỉ tặng quà Tết, lãnh đạo huyện còn ân cần đến hỏi thăm sức khỏe, chúc Tết các gia đình nhân dịp năm mới. Phấn khởi trước sự quan tâm, những món quà được trao tặng, ông Đỗ Văn Dính và bà Hồ Thị Qua, ngụ xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, là những thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng chia sẻ.
Thấy hết sức phấn khởi, bởi vì trong năm qua đối với Đảng và Nhà nước thì cũng chiếu cố lo những gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, cho nên nó tỏ một cái niềm tin đối với Đảng thì hết sức là phấn khởi. Không gì quý hơn là tình Đảng và dân. Thường xuyên cũng nói với các con là coi như cái truyền thống cách mạng, tiếp tục truyền thống của ông cha dạy dỗ từ con đến cháu, có cái nhiệt tình, lòng yêu nước, mến dân để làm sao phục vụ cho nhân dân và đem lại đất nước mình càng ngày càng phát triển.
Hồi đó mình tác chiến như vậy đó mà bây giờ mình được nhà nước tài trợ cho mình như vậy là mình cũng an ủi được cái phần nào của mình. Hồi nào tới giờ là mình đã có công với nhà nước, coi như là ưu đãi là đủ mặt hết trơn, không có thiếu cái gì hết trơn. Không có phải là cái món quà mà nó quá lớn, nhưng mà cái đó là cái động viên cái tinh thần mình. Nhà nước bây giờ lo cho mình như vậy là cũng quý dữ lắm.
Bên cạnh đó, mặt trận, đoàn thể, các hội đặc thù và các xã thị trấn đã vận động xã hội hóa được trên 2.000 phần quà, tổng trị giá 1 tỷ đồng, cùng 1 tấn gạo, 15 chiếc xe đạp và 15 suất học bổng cho những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn không nơi nương tựa, là sự ghi nhận ý nghĩa nhất cho những cố gắng của các cấp chính quyền và những tổ chức xã hội đoàn thể đã góp thêm ngày xuân cho nhiều cảnh đời kém may mắn. Bà Nguyễn Thị Tư, ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền, phấn khởi nói:
Tôi thấy cái cuộc sống có tiền ăn Tết là tôi mừng vậy đó. Tôi thì tôi đi bán vé số hàng ngày mà, rồi cái tôi được cái số tiền tôi mừng lắm, tôi ăn Tết tôi thoải mái rồi đó. Mình có tinh thần mình sống, mình cố gắng làm ăn cho thoát nghèo chứ, mừng lắm. Nhà nước quan tâm tới gia đình, thành thật cảm ơn.
Dịp Tết này, huyện Phong Điền cũng đã tiến hành bàn giao 11 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình có khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Để thực hiện chu đáo công tác chăm lo Tết cho các đối tượng, huyện đã quán triệt từ các ban ngành của huyện đến xã, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để công tác hỗ trợ được công bằng. Bà Ngô Kim Phụng, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phong Điền cho biết:
Cũng như là phòng lao động thương binh xã hội đã xác định được các đối tượng vừa là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo. Rồi đó là phòng là công chức văn hóa xã hội sẽ phối hợp với là cái là mặt trận của xã để là rà danh sách, tránh cái tình trạng mà cái người thì thừa, người thì thiếu. Ở trên địa bàn của huyện thì vừa qua cũng đã thực hiện cái việc đó bằng cái là lấy danh sách của phòng lao động là cái danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát cận và thoát nghèo để phối hợp với cái đối tượng khó khăn bên mặt trận để tránh trùng lắp ở trên địa bàn người có người không.
Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của huyện. Điều này tạo động lực, mang lại niềm tin để người nghèo và gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm:
Vận động các mạnh thường quân để có hỗ trợ quà mình tặng cho những cái hộ, các đối tượng khó khăn khác, hỗ trợ kịp thời để giúp cho các hộ này có những cái ngày Tết là vui vẻ và đầm ấm. Bên cạnh đó là không để sót là những trường hợp nào, nghĩa là theo chủ trương chung là không để ai ở lại phía sau đối với các hộ khó khăn như vậy. Huyện cũng luôn đó là thường xuyên kiểm tra vấn đề này, làm sao chứ là mọi người dân chúng ta có được hưởng một cái mùa xuân vui vẻ trên tinh thần là được sự hỗ trợ chung của các cấp các ngành, để từ đó là các cấp các ngành có phát huy được cái nhiệm vụ của mình để trong cái giúp đỡ người dân trong cái dịp là Tết.
Đến thời điểm này, các cơ quan đoàn thể địa phương trong huyện Phong Điền đã đồng loạt triển khai các hoạt động nghĩa tình với hy vọng mang lại một cái Tết vui vẻ an lành, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với những hộ nghèo, các đối tượng chính sách, mang đến cho các gia đình một cái Tết vui vẻ và đầm ấm. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện về việc kiểm tra giám sát việc thu gom xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong dịp lễ Tết năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát, điều phối công tác thu gom xử lý rác thải rắn sinh hoạt, đặc biệt trong dịp lễ Tết năm 2023. Cùng với đó là tăng cường các giải pháp vệ sinh môi trường, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong công tác xử lý rác thải tại các khu xử lý rác thải rắn sinh hoạt của thành phố, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư, xung quanh khu xử lý và quá trình vận chuyển.
Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của địa phương, đảm bảo rác thải được thu gom xử lý triệt để, tránh ùn tắc, bị động, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường theo quy định. Đại diện cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết các chuyến bay đến cảng đã bắt đầu đông khách. Không khí rộn ràng đã bắt đầu từ khi đơn vị khai thác lại hai đường bay quốc tế từ Đài Loan và Hàn Quốc sau 2 năm tạm ngưng khai thác vì dịch bệnh.
Cụ thể, từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến nay, cảng đã khai thác 11 chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc, đón hơn 1.890 hành khách. Và từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 đến nay, khai thác 4 chuyến bay từ Đài Loan, Trung Quốc, đón 361 hành khách. Tính chung đến nay đã có hơn 2.250 hành khách về quê hương miền Tây ăn Tết Nguyên Đán Quý Mão. Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ dự kiến lượng hành khách sẽ còn tăng cho đến Tết Nguyên Đán.
Còn với các chuyến bay phục vụ hành khách nội địa tuy không tăng nhưng mỗi chuyến bay không còn ghế trống. Thưa quý vị, nghị quyết Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết năm 2022 của quận ủy cũng đã đề ra nhiệm vụ cũng như là chương trình hành động cụ thể, từ đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng kể.
Đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy được nâng cấp cao hơn mặt đường cũ 5 tấc, đã mang lại niềm vui cho người dân địa phương, nhất là trong dịp Tết đến xuân về. Các tuyến đường, tuyến hẻm khác trong quận cũng vậy, đa số đều được bê tông hóa. Ông Nguyễn Văn Diệp, ông Phạm Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Mai, người dân cùng ngụ quận Bình Thủy, phấn khởi nói.
Bà con nhân dân ở đây cũng mừng, phải nói là mừng, phấn khởi lắm. Cái lực lượng mà thi công mà làm trong thời gian này đó, thì nói chung là tốt. Cái thời gian nó cũng tương đối là ngắn, mới có hơn tháng mấy ngày thôi.
Cận Tết nữa, con đường nó làm lại được khang trang. Buôn bán rồi dịch vụ này nọ nói chung là phát triển rất tốt.
Từ lúc mà trước á, lộ xá thấy gồ ghề, ổ gà đồ thấy xuống cấp. Nhưng bây giờ là các tuyến đường đều đã sửa chữa lại hết rồi làm mới các lộ 4 mét đồ đó. Rồi bờ kè ra làm nhìn thấy rất là phấn khởi, dân thấy phấn khởi lắm.
Tiêu chí về phát triển giao thông được xem là một trong những nội dung quan trọng mà nghị quyết đại hội đảng bộ quận đề ra. Và đến nay, sau 2 năm tập trung thực hiện đã mang lại nhiều kết quả đáng kể. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói.
Chúng tôi là tập trung bằng cái nguồn vốn của là thành phố là thống nhất hàng năm về cái xây dựng cơ bản cũng như là bằng từ nhiều cái nguồn sự nghiệp và nguồn vận động xã hội hóa phục vụ người dân trên địa bàn, nâng cái đầu tư của cái đường đó làm sao là để là đảm bảo là phát triển kinh tế thông thoáng đi lại giữa các cái phường và là thậm chí là những cái đường mà liên quận với nhau.
Đi vào thực hiện, quận giao các đơn vị như phòng quản lý đô thị, ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường khảo sát hiện trạng cầu đường giao thông trên địa bàn để triển khai kế hoạch nâng cấp tu sửa, trong đó tập trung vào các tuyến lộ nông thôn từ 2m lên 4m và các tuyến đường trong nội ô đã xuống cấp. Ông Nguyễn Thanh Tâm, trưởng phòng quản lý đô thị quận Bình Thủy cho biết.
Chi bộ phòng quản lý đô thị cũng đã có cái xây dựng cái nghị quyết cụ thể để lãnh đạo cơ quan phòng quản lý đô thị triển khai thực hiện. Thì theo đó thì ngay từ đầu năm là chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái đơn vị liên quan cũng như là Ủy ban Nhân 8 phường trong việc vận động người dân là bàn giao, sớm bàn giao cái mặt bằng để đơn vị thi công là có cái tập trung thực hiện.
Ông Từ Công Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông, quận Bình Thủy cho biết thêm.
Phường cũng tập trung vận động xã hội hóa, đầu tư rất nhiều công trình giao thông, cầu đường giao thông. Từ đó mới tạo cái bộ mặt đô thị cũng như là giao thông đi lại, tạo cảnh quan môi trường.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, quận Bình Thủy nói.
Thực hiện nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn phường cho khang trang sạch đẹp. Thì qua đó thì đến thời điểm hiện nay thì các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn phường thì nhìn chung đã đạt theo yêu cầu và đã thực hiện nâng cấp là khang trang sạch đẹp để đón chào mừng cái Tết Quý Mão của năm 2023.
Năm 2022, toàn quận đã thực hiện 25 công trình giao thông với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Đến nay, các công trình đã cơ bản hoàn thành, phục vụ tốt cho việc giao thông vận chuyển hàng hóa của người dân. Cùng với nguồn từ ngân sách, thì nhân dân còn đóng góp hàng tỷ đồng thông qua việc đóng góp làm hẻm, hiến đất qua màu và vật kiến trúc. Với sự tập trung lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, 2 năm đầu của nhiệm kỳ, quận Bình Thủy đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông mà nghị quyết đề ra.
Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi việc chạy tàu thử nghiệm diễn ra rất thuận lợi trên một đoạn thuộc tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành các hạng mục còn lại. Với nỗ lực sớm hoàn thành toàn bộ gói thầu các nhà ga trên cao, những ngày cận Tết này thì không khí làm việc vẫn đang diễn ra rất tất bật tại các công trường.
9 ga trên cao đã hoàn thành cơ bản và cho chạy thử tàu thời gian qua, đa phần nằm phía thành phố Thủ Đức. 2 ga trên cao còn lại đang gần hoàn thành tiến độ là nhà ga Tân Cảng và nhà ga Giang Thánh. Cũng theo thông tin từ các nhà thầu, Tiến độ toàn bộ của 11 nhà ga trên cao hiện đã hoàn thành tới hơn 96,7%. Và với nỗ lực này thì dự kiến tháng 3 năm 2023, toàn bộ hạng mục liên quan đến kiến trúc của 11 nhà ga trên cao sẽ được hoàn thành và tiến hành hoàn thiện kiến trúc của Depot Long Bình. Những ngày này, bình quân mỗi ga sẽ có từ 15 đến 30 công nhân làm việc liên tục cả ngày và đêm để gấp rút hoàn thành.
Ngoài tiến độ nhà ga trên cao, các gói thầu đoạn ngầm ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố và từ Nhà hát Thành phố tới ga Ba Son cũng đều đạt tiến độ hơn 98%. Bến xe miền Đông mới ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cận Tết không còn cảnh vắng lặng và điều hiu. Hiện thì mỗi ngày bến xe miền Đông mới đón khoảng 3.000 khách. Các hàng ghế ngồi chờ hầu như không còn chỗ trống. Bến xe miền Đông mới phải bố trí thêm ghế ngồi cho hành khách. Khách chủ yếu di chuyển về các tỉnh miền Bắc, miền Trung, đặc biệt là về các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp theo trùng vào ngày 30 Tết Nguyên Đán, cho nên cơ quan quản lý lùi sang 15 giờ ngày 1 tháng 2, tức là ngày 11 tháng Giêng năm Quý Mão. Lãnh đạo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đã xác nhận thông tin trên.
Hiện nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng lưu ý các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, tồn bể để tối ưu lợi nhuận. Dự báo đến Tết Nguyên Đán chiết khấu không được khả quan, nguồn dầu hạn chế.
Thưa quý vị, mức giảm tiền thuê đất năm nay được đề xuất tương đương năm ngoái, tức là giảm 30% tiền thuê đất phải nộp cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân. Nội dung này được nêu tại dự thảo quyết định Thủ tướng về giảm tiền thuê đất mặt nước năm 2023 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
Và đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các ngành lĩnh vực sử dụng nhiều đất trong sản xuất kinh doanh như bất động sản, nông nghiệp, khai khoáng gặp khó khăn do tín dụng thắt chặt, cầu thị trường giảm. Theo đó, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% tiền thuê đất mặt nước phải nộp trong năm nay. Ở trường hợp người thuê đang được giảm hoặc là khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, thì mức giảm 30% này được tính trên số tiền thuê đất mặt nước phải nộp sau khi đã giảm hoặc là khấu trừ.
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là việc nêu những trường hợp công dân được cấp thẻ căn cước công dân.
Theo đó, đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên, thì trình tự thủ tục cấp cơ bản không thay đổi và sẽ bắt buộc cấp căn cước công dân. Đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì sẽ thực hiện cấp thẻ căn cước đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha mẹ hoặc là người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước làm thủ tục cấp thẻ. Tuy nhiên trẻ dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa phát đi cảnh báo liên quan đến việc mua bán pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán 2023.
Cơ quan này cho biết pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Việc nghiên cứu sản xuất kinh doanh pháo hoa tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Cũng theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, chỉ tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo nổ và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành khảo sát thực tế và cho biết năm 2022, tổng sản lượng sản xuất và cung ứng các loại sản phẩm pháo hoa cho các cửa hàng nhà máy Z121 là trên 4 triệu sản phẩm, gấp 10 lần sản lượng năm 2021. Hiện thì chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm có Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21, nhà máy Z121 và Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, Tổng công ty GS.
Trong đó, nhà máy Z121 hiện có 247 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại 52 trên 63 tỉnh thành phố. Tổng công ty GS hiện có 2 cửa hàng tại Hà Nội và Ninh Bình. Thời gian vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về tình trạng khan hiếm và thổi giá bán các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ. Từ những thông tin trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cần mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng, địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố, cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật. Một vụ tai nạn vừa xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút ngày hôm qua 14 tháng 1. Anh Vũ Đức A, sinh năm 1992, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, đã bắt thang sắt để lắp đèn lồng trước cổng nhà mình trang trí đón Tết. Trong quá trình thực hiện thì anh A đã bất ngờ bị điện giật bất tỉnh.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do tình trạng quá nặng đã tử vong sau đó. Lãnh đạo điện lực Thạch Hà, công ty điện lực Hà Tĩnh cho biết, nạn nhân tự bắt bóng đèn lồng từ hệ thống điện trong nhà. Trong quá trình kéo dây điện từ nhà ra ngõ, có thể điện rò rỉ khiến nạn nhân bị giật. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Qua vụ việc, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng hơn trong quá trình dọn dẹp trang trí nhà cửa để đón Tết. Thưa quý vị, việc giải trình tự bộ gen cho phép thế giới theo dõi các biến thể COVID-19 mới trong suốt đại dịch. Giờ đây thì các nhà nghiên cứu Anh có kế hoạch sử dụng nó để hiểu rõ hơn về một loạt bệnh đường hô hấp khác, từ bệnh cúm đến virus hợp bào hô hấp RSV.
Nhóm nghiên cứu tại viện Wellcome Sanger làm việc với cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh cho biết, việc mở rộng giải trình tự gen nói trên nhằm mục đích làm sáng tỏ hơn về các mối đe dọa đã biết, có khả năng và mới nổi. Điều đó bao gồm chi tiết về cách chúng lây truyền cũng như cách chúng tiến hóa khi đối mặt với phản ứng miễn dịch của con người.
Số ca mắc COVID-19, cúm và RSV đều gia tăng trong mùa đông năm nay ở bán cầu Bắc, trong cái gọi là bộ ba đại dịch, đang gây áp lực nghiêm trọng lên các bệnh viện ở một số quốc gia. Nhóm nghiên cứu cho biết trong tương lai sáng kiến này có thể trả lời các câu hỏi về những đợt bùng phát dịch diễn ra như thế nào. Hội đột quỵ Thế giới WHO vừa trao chứng nhận kim cương cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ về việc đạt chuẩn trong hệ thống cấp cứu điều trị đột quỵ. Đây là chứng nhận giá trị và SES Cần Thơ là một trong 40 bệnh viện đạt tiêu chuẩn này trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quy Thắng, đại diện Hội đột quỵ Thế giới tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là phần thưởng danh giá mà hiếm đơn vị trung tâm đột quỵ nào có thể đạt được.
Năm 2018, khi Việt Nam bắt đầu hội nhập, cả nước chỉ có một bệnh viện đạt tiêu chuẩn vàng. Đến năm 2022, Việt Nam đã có gần 30 trung tâm đột quỵ đạt các tiêu chuẩn vàng bạch kim. Tuy nhiên, đạt tiêu chuẩn kim cương là rất hiếm. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ là bệnh viện thứ ba tại Việt Nam và là bệnh viện thuộc hệ thống y tế tư nhân đầu tiên của nước ta nhận danh hiệu này.
Đại diện Hội đột quỵ Thế giới nhấn mạnh điều này có nghĩa đang điều trị cho bệnh nhân đột quỵ giống như một trung tâm đột quỵ ở châu Âu hoặc một nơi nào đó trên thế giới, bởi tiêu chuẩn đạt được là tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của thế giới. Đây không chỉ là tin vui với người dân đồng bằng sông Cửu Long và cả ngành đột quỵ. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ít nhất 40 người được xác định đã thiệt mạng hôm nay 15 tháng 1 khi một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không JT Airlines của Nepal bị rơi ở Pokhara, miền Tây Nepal. Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong 5 năm qua tại quốc gia trên dãy Himalaya.
Theo người phát ngôn của hãng hàng không JT Airlines, Sudarshan Patel, máy bay rơi xuống đã bị cháy. Khi xảy ra tai nạn, có 72 người trên chiếc máy bay, trong đó có 2 trẻ sơ sinh, 4 thành viên phi hành đoàn và 10 công dân nước ngoài. Hiện các nỗ lực cứu hộ tập trung vào việc dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân. Thủ tướng Nepal Puspa Kamal Dahal đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau vụ tai nạn trên.
Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay ATR-72 hai động cơ do liên doanh giữa hãng Airbus của Pháp và hãng Leonardo của Italy sản xuất. Hãng hàng không JT Airlines của Nepal đang sở hữu 6 chiếc máy bay loại này. Bang California của Mỹ lại hứng chịu trận bão mới, mang theo lũ lụt nguy hiểm tới các khu vực vốn đã ngập nước và đe dọa gây ra các đợt tuyết rơi có thể cao tới 2 mét tại nhiều nơi.
Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết cơn bão mới mang theo mưa lớn, gió mạnh và tuyết có thể gây ngập lụt kinh hoàng dọc thung lũng sông Salinas, một khu vực canh tác nông nghiệp ở vịnh San Francisco. Đây là cơn bão mới nhất liên quan hiện tượng thời tiết sông khí quyển gây ra mưa lớn, lũ lụt kỷ lục tại bang California thời gian gần đây.
Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Thống đốc bang California đã khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh. Hiện thì gần 26.000 người dân đang ở trong tình trạng nước lũ bủa vây, trong khi hàng chục ngàn người phải đi sơ tán. Thống kê mới cho thấy quy mô của tình trạng vô gia cư ở Anh đang tăng lên. Các tổ chức từ thiện cảnh báo giá thuê nhà tăng đang làm vấn đề trở nên trầm trọng thêm.
Theo tổ chức từ thiện Shelter, chỉ riêng tại vùng Inland của Anh, số người vô gia cư đã tăng 74% trong 10 năm qua. Hiện hơn 10.000 trẻ em ở đây đang phải sống trong cảnh tạm bợ thiếu thốn. Tổ chức giúp đỡ người vô gia cư Shelter cho biết, con số thống kê năm 2022 cho thấy có ít nhất 271.000 người vô gia cư mỗi đêm ở vùng Inland. Gần một nửa số này là trẻ em. Thành phố Luân Đôn có tỷ lệ người vô gia cư cao nhất, cứ 58 người thì có một người vô gia cư. Tổ chức Shelter dự báo tình trạng này sẽ tăng trong năm nay.
Thưa quý vị, đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh Hoa hậu Hoàng Vũ Miss Universe 2022 vừa diễn ra tại New Orleans, Mỹ với sự tranh tài của 84 người đẹp. Kết quả chung cuộc, người đẹp Mỹ O. Bonnie Rabrien đã xuất sắc giành được vương miện cao quý.
Đại diện nước chủ nhà Bonnie Gabriel đã vượt qua 83 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quang Vũ 2022. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Venezuela và Á hậu 2 thuộc về Cộng hòa Dominica. Bonnie Gabriel năm nay 29 tuổi, là người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Cô cũng điều hành một nhãn hiệu thời trang thân thiện với môi trường bằng các chất liệu tái chế.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.